giới tam bà này năm châu bốn biển. Tỉnh mộng si, tỉnh là thức tỉnh, mộng là chi bao, si là chỉ cho phù mình đó. Làm sao thức tỉnh cho họ được mà thức giấc cái giấc mộng căn trường của người đời. Đó là bổn phận. Thì ở trong này bốn chữ nhĩ căn duyên thông là nói tới cái chuyện đó. Bây giờ đọc bài. Quyển thứ sáu, ngày thứ 31, quanh mỗi ngày để làm tới ngày thứ 31, Quán Thế Âm, Quán Âm Bồ Tát giác ngộ nhĩ căn. Quý vị nên hiểu là thường thường các vị Bồ Tát nên hiểu rộng lên chút nữa là có các ngài thực tế kêu là tùy duyên bất biến tùy duyên ra độ đạo đó. Có nhiều danh hiệu Bồ Tát chỉ là tượng trưng cho đức tánh, nhưng mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát kêu là nhập trần đồng trần thường xuyên để mà đổi chúng ta. Có nhiều danh từ Bồ Tát nữa quý vị chưa từng nghe, thì có nhiều danh từ khác có thể là để tiêu biểu cho cái đức tánh của mọi người. Mỗi người chúng ta đức tánh tốt vô lượng, mà ngược lại đức tánh xấu cũng phải là ít. Cho nên nói tới Bồ Tát thường thường á là ta hiểu riêng dung một chút á là nói đến đức tánh của mỗi người. Mà đức tánh của mình có trong đó nhưng mà chưa khai thác ra. Ví dụ như là quý vị nghe cái danh từ gọi là tỳ lô giá năng, tỳ lô giá năng, thì dịch cái chữ đó là từ cái chữ kêu là vairochana tiếng Phạn, tức là biến nhất thiết xứ, là cũng chỉ cho thì cho bản thân một bản thân biến nhất thiết xứ. Bồ Tát Quán Thế Âm số 1 sẽ giải dưới nè: Quán Thế Âm Bồ Tát Avalokiteshvara Bodhisattva theo cảnh trí năng sở mà đặt tên. Năng đó là quán, sở là thế âm. Năng sở, năng là gì? Là bên trong, sở là bên ngoài. Mà đặt tên muôn hình tượng lưu động. Về cái chữ Quán Thế Âm này là chỉ cho thiên hình vạn tượng lưu động, cách biệt cảnh đồng, nghĩa là cách biệt nó không có đồng nhau. Lời khác ý thù thắng điều hy vọng lìa khổ, tuy là lời khác nhưng mà cái ý thù thắng á là làm thế nào để mà ly khổ đắc lạc, lìa khổ được vui. Quay thần cứu hộ kia không thể nghĩ bàn, khó mà đem ra mà nghĩ bàn được. Trong vô lượng kiếp đời quá khứ đã thành Phật rồi, ngài đã thành Phật lâu rồi, làm vị chánh pháp minh Như Lai, tức là có những cái tiền thân của ngài, ngài đã làm một vị gọi là chánh pháp minh Như Lai, thành Phật rồi đó. Dùng nguyện lực đại bi để an lạc cho chúng sinh nên hiện làm Bồ Tát vậy. Đây là dùng cái nguyện lực đại bi để giúp cho đời, cho nên ngài kêu là phải xuống tùy kêu là nội bí ngoại hiện. Nội bí Phật quả chi cơ, ngoại hiện Bồ Tát chi tướng. Ở trong ngài đã chứa cái quả vị Phật rồi, nhưng mà bên ngoài phải hiện cái tướng Bồ Tát để độ sanh. Đứng dậy đảnh lễ và bạch: Thưa Đức Thế Tôn, con nhớ ở một kiếp thuộc quá khứ, bởi vì khi mà ngài hiện thân là một vị Bồ Tát thì đương nhiên ngài phải tùy cái căn cơ đối với Đức Thích Ca Mâu Ni là một vị giáo chủ, cho nên phải xưng dương tán thán rất là tên danh từ rất là kính trọng. Cái còn thiệt ra không phải là đây là tên danh từ thôi. Con ở một kiếp thuộc quá khứ cách nay rất là xa, có năm ra đời độ sanh, đồng dân đồng hiệu nhiều lắm. Mỗi một Đức Phật, ví dụ như Đức Quan Âm, như tôi đã nói đó, không phải là chỉ một vị Quan Âm Bồ Tát đâu. Chẳng hạn như Quan Âm Như Lai này, Quan Âm Thế Chí này, Quan Âm Nam Hải này, rồi sau này có Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Thiện Kính, vân vân. Chứ không phải là một. Thì đây có một Đức Phật hiệu là Quán Thế Âm lâu đời về trước nữa, về đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi nhiều lắm, có thể là một. Có Đức Phật Quán Thế Âm ra đời độ sanh, con phát tâm Bồ Đề. Đây là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nói, bạch tâm Bồ Đề xuất gia theo Đức Phật Quán Thế Âm kia. Thế chữ kia này, Quán Thế Âm cổ Phật đó, cổ Phật xuất thế. Phật ấy dạy con phải nghe rõ, nhớ kỹ, thực hành sáng suốt để vào chánh định. Sáng suốt số 2 á, quý vị đọc qua số 2. Sáng suốt là như thế nào? Số 2 đó, giải từ số 2. Vì cái chú giải này nó còn khó hơn trong chánh văn, thành ra tôi phải đọc trong mấy cái danh từ nào khó thì cắt nghĩa cho quý vị để về mà có. Từ, cái chữ là từ á, từ văn tư tu, đó là ba cái danh từ, tu là tam huệ. Văn tư tu, văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là tập hành, làm sửa. Từ nghe, nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi tập hành. Ở trong kinh nói thông thường á, lỗ tai nghe, chứ là thông lỗ tai thì gọi đó là nghe. Khi mà có nghe được cái tiếng thì gọi đó là nghe. Để tâm thì gọi là nhớ. Cái việc gì mà mình để ý một chút ấy, thì gọi là nhớ. Mà trị tập thì gọi là tu. Trị tập nghĩa là đối trị những cái tập quán. Hồi nào tới bây giờ những cái tập quán mình ưa giận, ưa tức, bây giờ mình đối trị, mình trị nó, thì gọi đó là tu. Tu là sửa đổi. Sửa đổi những cái nhân sự nó không có gì đó. Trị tập tức là đối trị những cái tập quán, những cái nguyên nhân, những cái gì mà mình đã gom góp từ đời trước cho tới bây giờ mình biết đó là sai, đó là không giúp mình trên con đường sáng suốt giác ngộ, bây giờ phải đối trị việc đó đi, thì gọi đó là tu. Không có một Đức Phật nào mà chẳng dùng âm thanh để khai quán chúng sanh. Đức Phật nào ra đời cũng phải dùng âm thanh thuyết pháp để mà khai quán chúng sanh. Không có một chúng sanh nào mà không nhờ nhĩ căn nghe kinh giáo để giải thoát, nhất là chúng sanh ở quả Sa Bà. Không có một chúng sanh nào mà tự nhiên hiểu phải nghe, phải nhờ nghe mới thông suốt và mới tìm để mà tu hành giải thoát. Quán Âm ngộ được nhĩ căn viên thông, đứng đầu trong 25 vị thánh. Thánh đây tức là 25 vị A La Hán, Bồ Tát, vân vân. Ngài đứng đầu ở trong đó. Đầu số 2 cũng được trở lại. Nhớ kỹ thực hành sáng suốt để vào cảnh chánh định. Tất nhiên là để vào đại định đó. Chỉ có đại định. Lúc đó con dùng tánh nghe, tánh nghe, tánh chứ không phải lỗ tai đâu. Lúc đó con dùng tánh nghe hiểu sáng suốt, nhập lưu vân sở. Nghĩa là khi đã nghe rồi á thì quên cái gì bên ngoài đi. Tức là văn thẳng văn kêu là nhập lưu vân sở số 3 trên tờ giấy. Nhập lưu vân sở nè, không theo thinh cảm. Bây giờ nghe như vậy không theo cái tiếng nữa, nghe không còn theo cái tiếng. Đầu tiên là mình nhờ cái tiếng mình nghe, sau về cái tiếng đi, để nghe với một cái ý nghĩa đặc biệt gì đó. Nên ở đây nói là không theo thinh trầm hoặc vào vòng chân tâm, chỉ đi thẳng hoặc là bỗng nhiên đi thẳng vào chân tâm, nhưng bỏ tướng sở văn, bỏ cái tướng mà mình bị nghe đó. Ví dụ như quý vị nghe chúng tôi giảng, quý vị đừng cái theo cái tiếng giảng, hoặc là hay, hoặc là dở, hoặc là trầm, hoặc là bóng, hoặc là thanh, hoặc là không được thanh, mà quý vị phải hiểu cái nghĩa ở trong cái lý, cái nghĩa ở trong cái thời giảng, trong cái sự giảng đó, cái cũng đừng có theo bên ngoài là không được đó. Nhưng bỏ cái tướng sở văn, tức là cái tướng mình bị nghe, để vào nơi bản diệu giác tâm tịch diệt, tức là để vào nó cái chỗ sáng suốt nhiệm màu, cái tâm vắng lặng của mình nghe được như vậy, nó mau thâm nhập. Thì ta quý vị mà nghe như thế, nghe một thời pháp là đủ ngộ đạo rồi. Còn bởi vì mình thiếu cái chỗ đó cho nên nghe hoài nó đã không nhớ, mà rồi nó còn gì nữa, không hiểu, khổ nổi không. Rồi tiếp theo số 3, nhập lưu vong sở, lìa các duyên trầm, hay lìa các cái sự viên níu của quả trầm này, chuyện này chút, chuyện kia chút, nó làm cho mình cứ rắc rối, cứ là duyên trầm. Vào cảnh vắng lặng, giữ cái tâm mình cứ như bất động, vắng lặng, thì hai tướng động và tịnh không có. Lúc bây giờ trước sở dĩ mà mình nói tịnh là tại vì đối với động, mình biết động là tại vì mình còn nghĩ tới tịnh. Bây giờ đây làm sao lìa cái tướng động và tịnh không có, như thế thứ tự mà tiến. Thứ tự nghĩa là như thế nào? Nghĩa là cứ từ từ, nay chút mai chút, cứ giữ làm tập. Bởi vì phải luyện tập, phải tu tập, không tu tu đó. Đó. À, như thế thứ tự mà tiến, tánh nghe và chỗ nghe đều hết. Lúc bây giờ cái tánh mình nghe và cái chỗ nghe, ví dụ như quý vị ngồi đương ngồi như thế này, chỗ nghe, tai được tai nghe, cái tánh, còn cái tánh nghe là gì? Tất nhiên là mình đương chăm chú nghe cái vấn đề đó, từ tánh nghe và chỗ nghe đều hết. Đến lúc thể hết nghe, hai cái chữ hết nghe, thể nhỉ? Thể tứ dụng, tất nhiên là cái thực chất nghe, chứ không phải mình nghe bằng tiếng, không phải nghe bằng lời, mà kêu là cái thực chất, cái này cao, phải nhớ đồng thời khó hiểu. Hết nghe, bây giờ không còn thấy trong cái nghe bằng thinh trầm, nghe bằng gì đó, bằng giọng nói, nghe bằng kinh sách, nghe bằng pháp hậu đạo tràng nữa, mà cái nghe bây giờ được chu biến pháp giới, là khỏi thứ cái ai được cái đó, không phải tình dễ đâu. Ấy, tức là cái thể hết nghe ấy không còn, thì giác tánh và chỗ giác cũng thành không. Tức là cái giác tánh và chỗ giác không đây á, có nghĩa là không còn chấp, không còn trước, không còn vương, không còn vi níu. Chứ không phải không đây là không có cái gì đâu. Quý vị thấy không? Ở trong một giấc ngủ, tại sao quý vị ngủ dậy thấy nó khỏe? Là bởi vì nó không có tác động với một cái gì nữa. Còn hiện bây giờ đây mình thức á, mình tác động đủ hết. Tài, tiền, mặt, thầy, sạch, hết đủ cái chuyện hết. Do đó cho nên sao? Con mình nó mệt. Bây giờ đây, đến cái khi mà quý vị cái tánh giác và cái chỗ giác không còn mà lưu ý nữa, nó khỏe chứ là hoàn toàn. Còn hãy mình còn để ý một cái gì thì bây giờ muốn như vậy khó chứ phải dễ đâu. Bởi vì từ cái đời này, từ khi mình sanh tới bây giờ, có khi nào mà dám nói tới cái chuyện không đâu. Cái gì cũng có hết, mà bây giờ phải tập trở qua một cái không, không mà có, không phải là vấn đề dễ. Đến lúc thể không giác ấy hoàn toàn, thì tánh không và chỗ không cũng diệt, năng sở diệt thân, thì tịch diệt hiện tiền. Khi sanh diệt dứt hết, thì tịch diệt hiện tiền. Ở chỗ nào cũng là tịch diệt. Tịch diệt là gì? Vắng lặng là chân. Ở chỗ nào cũng là chân không diệu hữu hết. Ngồi ở nơi chợ, giữa chợ đông, ngồi ở giữa thành phố, ngồi ở giữa cái chỗ mà người đời gọi là quế trượt, cũng đều là thanh tịnh. Ở đâu nè, ở đâu mà còn lành nè, chứ mà tịch diệt hiện tiền bất cứ ở chỗ nào. Bỗng nhiên con giải thoát, Đức Quan Âm Thế Hà Bồ Tát. Do đó mà khi tới cái lý cao, người ta mới dùng những câu chỗ nào cũng là thật. Dâm phòng tưởng tứ, tức là tiện rượu, tưởng tứ, vô vi thanh tịnh đạo tràng, đều là thanh tịnh đạo tràng. Nếu tâm mình đã tịnh thì chỗ nào cũng là đạo tràng, Nếu tâm mình chưa tịnh thì dù ở đâu cũng là Phật. Bỗng nhiên con giải thoát ra khỏi thế gian và xuất thế gian, chẳng những ra khỏi cái cảnh đời mà cả xuất thế gian nữa. Nhìn thấy mười phương toàn sáng và được hai công năng thù thắng. Hai công năng đặc biệt của Ngài, một là trên thì khế hộp với bản diệu giác tâm của mười phương chư Phật. Trên thì thông được cái điện lực của chư Phật, nói cách dễ hiểu là vậy đó. Và đồng một quai lực từ bi cùng chư Phật ở khắp thế giới mười phương. Trong lúc đó thì Ngài thông cảm được từ bi hỷ xá độ sanh. Mọi việc gì của chư Phật trong mười phương đối với Ngài là một, không còn khác. Hiện bây giờ chúng sanh thấy Phật với mình khác, Bồ Tát với mình khác, A La Hán với mình khác, là bởi vì chưa có thâm nhập, chưa có vào ở nơi cái bản diệu giác tâm của mọi người. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, dưới thì khế hợp căn cơ của chúng sanh, dưới biết được căn cơ của chúng sanh, cho nên ra độ sanh đó, phải biết trình độ của mình là tánh tình, học lực ảnh hưởng lắm. Cho nên hồi nãy tôi nói đó, nếu mà ra giúp một người bạn mình không khéo thì người bạn đó trở thành nghịch với mình, cho họ không có thuận nữa, hiểu không theo? Chứ không phải họ biết đạo là nó nhớ cái câu nào nói ra không được đâu. Coi thử người đó có thích như thế. Có nhiều người, người ta đang tin một cái gì kỳ quái ở một phương trời khác, mà nếu quý vị thức thời mà biết kéo họ trở về chánh pháp vẫn được như thế, nếu như thế. Còn ngược lại, nhiều khi người ta vẫn ở trong con đường tin tưởng như mình, mà nếu mình không khéo mình nói nhiều khi ta bực, ta còn đầy còn lan. Dưới thì khế hợp căn cơ của chúng sinh và đồng một lòng, có một nè, chữ một, đồng một lòng bi ngưỡng cùng tất cả chúng sanh trong sáu đường. Bi ngưỡng là gì? Thao thức, có lòng từ bi thao thức làm sao cho chúng sanh hết khổ đây. Thao thức bi ngưỡng là vậy đó. Cái chữ bi là thương xót, ngưỡng là cứ thao thức hoài. Khổ quá, bao nhiêu chúng sanh còn trong giấc mộng lên trường, bao nhiêu chúng sanh còn đưa ham mê vượt ngủ dục lạc, bao nhiêu chúng sanh còn lặn lội trong cái biển khổ, bây giờ làm sao đây? Chỉ có một mình, chỉ có một tâm, chỉ có một cái điển lực, làm sao mà kéo hết tất cả trong bao nhiêu người? Đó là bi ngưỡng. Cái danh từ bi ngưỡng nó rộng như vậy đó. Lòng bi ngưỡng điện lực đã bị sụp sanh, làm sao độ chứ các cõi trời hưởng phước rồi vẫn bị đọa lạc khổ như thế đó. Dĩ nhiên là về các cõi trời sanh, về các cõi trời có cái chút nữa quý vị sẽ thấy trong này là các vị trời cũng ngon lành lắm, nhưng mà bị còn cái vô minh hoặc, bị còn cái trầm sao mà, bị còn cái tư hoặc nữa. Kiến hoặc thì các ngày đã khác, vì cái kiến hoặc khá cho nên được về cõi trời, nhưng mà tư hoặc còn lành. Các bậc A La Hán á, hay là các vị mà sanh về cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ á, thì có nhiều khi cái tư hoặc bớt hết, nhưng mà tầm sao vô còn nguyên, hoặc là mới có một lốt nào không, mới có tẩy một lốt nào không. Bạch Thế Tôn, con nhờ hết lòng cúng dường, cúng dường đó thầy con là Đức Phật Quán Thế Âm, và nhờ thầy con truyền dạy cho con chọn lựa nhĩ căn viên thông ở trong lục căn, lục thức, lục trần, bảo ngài chọn một căn để tu tiến. Thì Đức Quán Thế Âm này, Bồ Tát Quán Thế Âm mới chọn nhĩ căn, ngài ngộ được là nhờ nhĩ căn viên thông. Xoay chuyển tánh nghe về bản giác, nhớ câu này, mấy cái câu này khó khăn nên chứ phải dễ đâu, ngộ được mấy cái câu này là cũng ngon lành rồi. Xoay chuyển tánh nghe về bản giác và tánh nghe về thể giác mà tu chứng chánh pháp, tu chứng pháp chánh định bền chắc như ngọc kim cương. Câu đó khó à, quý vị đi nghe pháp buổi nay mà ngộ được hai dòng đó thôi á, là thấy là đủ vốn hay là có thể nó đặc biệt rồi. Xoay chuyển tánh nghe về bản giác thức đem cái nghe của mình đó để thâm nhập vào cái bản tính giác ngộ của mình là một hơn. Và cái tánh nghe nó về thể giác, đem cái tánh nghe đó nó hòa đồng với cái bản thể giác ngộ cho tất cả. Để gì? Để mà tu chứng pháp chánh định bền chắc như ngọc kim cương. Có nghĩa là như thế nào? Trong thì giác ngộ, ngoài thì độ sanh, đem cái thể đó. Thì như vậy đó, cái chánh định đó, cái phương pháp đó thì nó mới vững chắc như ngọc kim cương. Đây là ý muốn nói như thế nào? Ý muốn nói sự thật. Một chúng sanh mà chưa giác ngộ, nếu người hiểu như Đức Quan Tham Bồ Tát này chưa biên phẩm. Tại sao? Tại vì đồng thể tánh đại bi. Nghĩa là đối với tất cả muôn loài chúng sanh, đối với mình đồng một thể tánh như nhau. Mà đã là đồng một thể tánh rồi thì người kia còn đau khổ, mình không có quyền yên tưởng cái chỗ vui một mình. Đồng một thân thể với nhau, dầu cho dưới ngón chân cái còn bị một còn bị đau thì mình chưa có yên, mà nói chuyện ở trong cơ thể coi như là nó chưa có được lành mạnh. Thì cái vấn đề đây là cái điểm cao á. Do đó cho những người Phật tử, những người phát nguyện gọi là giúp đời, coi như là suốt cuộc đời phải, cuộc đời này làm không xong thì tiếp nối để làm thế nào để mà cho nó tròn. Chứ còn không phải là dĩ nhiên là cũng có thể yên phận mình được, có thể yên phận mình được chứ không phải không, nhưng mà cái đau thấp nó còn nằm ở trong một cái giới hạn, một khía cạnh nào thôi. Rồi khi mình nhìn lại rồi mình đâu có nở, mình ngồi để có một cái ổn quá sao, còn bao nhiêu người còn quằn quại đau thương, họ không biết đi, họ không biết cách đi. Bây giờ mình phải thắp sáng ngọn đèn cho họ đi trong một đinh trường. Chứ nào mà nở lòng, nào mà ngầu đó, mình nói sao mình yên lòng. Ngày hai bữa được yên lòng. Không thể nó mà sụp dịu sụp thể. Không có nở sao. Và nhất định phải làm thế nào để cho họ cái con đường sáng lòng. Cho nên học hiểu giáo lý khá cao á, tu không tập thành. Ở trong đó nó có nghĩa thành rồi. Khi phát cái tâm độ sanh như vậy đó, cái nghĩa nó đã có thành rồi. Khỏi phải nó lên vào sen ngầu ngầu của mình mà bao nhiêu lương nó biết như là ngầu tính. Hãy xuống. Nhờ tu chứng,
nhờ tu chứng
bỏ chờ đi. Tu là tu trước nữa thôi. Nhờ tu chứng phương pháp chánh định ấy, nghĩa là tu và ngộ, chứng ngộ cái phương pháp chánh định đó, nên quay lực từ bi cứu thế của con đồng với quay lực từ bi cứu thế của chư Phật đồng. Xót một câu dài, anh xót một câu nữa. Nên quay lực từ bi cứu thế, bây giờ làm giống chỗ đó của con, thiếu cái chữ của con đó phết, đồng với quay lực từ bi cứu thế của chư Phật. Đó, xót một câu đó nữa. Từ bi cứu thế là của con, bây giờ viết thêm cái của con đi. Phết. Chắc nghe mà cái lỗ tai nghe mà nó tâm để đâu hết tin. Của con phết ha. Đồng với quay lực từ bi cứu thế của chư Phật. Của chư Phật đó, của chư Phật có rồi đó. Đồng với quay lực từ bi cứu thế. Thiếu anh chị đó, anh chị đó. Đồng với quay lực từ bi cứu thế của chư Phật. Bởi vì cái chữ của đó, đọc cái chữ này nghe. Thì thấy rồi. Bây giờ đọc lại nè. Đọc lại trên cái hàng trên đó. Nhờ tu chứng phương pháp chánh định ấy, nên quay lực từ bi cứu thế của con hết. Đồng với quay lực từ bi cứu thế của chư Phật. Đọc. Không có cái gì hết. Con thường thị hiện 32 ứng thân. Số 4, 32 ứng thân. Hiện thân 10 pháp giới, giáo hóa các căn cơ. Chúng phải hết nha, để chữ cát. Giáo hóa các căn cơ, chia ra có 32 thân. cấp 32 thân. Nhưng mà nếu tốt thu lại á, thì cấp 4 thánh, 6 phàm, nhiếp qua hết chúng sanh vậy. Cấp 4 thánh, cấp 6 phàm, Ngài đều ứng thân thị hiện hết. Vậy là quá rồi. Con thường thị hiện 32 ứng thân ở các cõi nước tùy thuận chúng sanh để cứu khổ cứu nạn. Rồi, Quán Âm màu nhiệm khó lường, 32 ức thân ứng là phương độ đời. Nhĩ căn hộ dụng nơi nơi, cứu độ tất cả không rờ chớm tâm. Nghĩa là xứng theo chân tâm và cứu độ, không phải vì danh vì lợi gì hết á. Quý vị ra làm đạo học theo cái hạnh nguyện của Đức Quan Âm cũng vậy, ra làm đạo là xứng với cái chân tâm mà làm. Dù làm một việc nhỏ bằng người ta làm mà cứ chạy bên ngoài mà làm, có thể nói rằng làm nhiều mà không đi tới đâu đâu hết. Quý vị cứ xứng theo cái chân tâm mà làm. Quán Âm màu nhiệm khó lường, nói cái sự màu nhiệm của Đức Quan Âm khó mà nghĩ lường lắm. 32 thân ứng, tức là ứng thân 32 là phương độ đời, tùy cơ ứng biến, tùy cơ quá độ. Nhĩ căn hổ dụng, chữ hổ phải giống ngã, chữ hổ là thành cột nữa. Của ngã, hổ, tức là lẫn nhau, còn chữ hổ này là không cột. Nhĩ căn hổ dụng nơi nơi, nghĩa là luôn luôn nơi nơi có ngày hết. Cứu độ tất cả không rời chân tâm, ngày cứu độ hết không rời chân tâm. Bây giờ đây, 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. 32 ứng thân này, ứng thân này. A, ứng hiện thắng thừa cả bốn. Ngài thỉnh thoảng Ngài hiện thân làm tư thánh giảng này. Một đó là thân Bồ Tát, một là thân Bồ Tát Bạch Thế Tôn. Nếu các vị Bồ Tát nào chánh định, được cái đại định đặc biệt rồi nha, tiến tu pháp vô lậu, thắng giải hiện viên. Thắng giải hiện viên số 5 phải trở lại. Phải trở lại số 5 trước á. Thắng giải hiện viên tức là vô minh vũ hết. Vô minh nó giống như bụi vậy, mình vũ nó hết đi. Vũ là không phải giữ đâu. Các trí gần tròn gọi là thắng giải hiện tiền. Khi mà cái trí của mình nó tròn đầy giống như mặt trăng bữa rằm bữa mình tối mười sáu là thắng giải hiện tiền. Đây là nói chứng quả Phật nên hiện thân Phật, vì nói quả pháp vậy tất nhiên là Ngài hiện thân. Nói Bồ Tát chứ thiệt là Ngài hiện thân Phật, thắng giải hiện viên là thân Phật đó. Con hiện ra thân Phật vì chúng mà thuyết pháp, chúng là chúng sanh, khiến họ được giải thoát. Nếu các vị Bồ Tát cần thì con hiện thân Phật để thuyết pháp cho các chúng Bồ Tát để khiến cho họ giải thoát. Đó là một lần. Hai là hiện thân độc giác. Độc giác thì tất nhiên là độc hiện thị thân, chứ không phải là độc đây là tu độc đâu. Tất nhiên là Ngài giác ngộ do Ngài chứ không cho ai chỉ dạy. Quán cây đơn lá rụng, quán cái pháp sanh diệt, quán sự đời, Ngài tự giác ngộ, không ai chỉ dạy Ngài, gọi là độc giác. Nếu các hàng hữu học, tức là hàng học đó, hữu học là những hàng trình bày thân tâm sơ quả chứ, trình văn lên tới bốn quả định tu đầu hả? Thì nói tập tới là con chữ hàng hàng nữa không mình. Một con đầu hàng đúng, tức là hàng ở đây hàng nhiều bên đây một cái hàng nào không mình đúng. Tu đà hoàng trước, rồi bắt tư đà hàm, rồi á hàm, hai cái sau là cái hàm, còn cái trước là hoàng. Cái nào cũng không làm, cũng không làm sao nữa. Đó. Tất nhiên là các hàng hữu học phải là còn học để mà tu tiến nữa, còn lên tới A-la-hớn là vô học. Vô học nữa là không còn cái pháp gì, ở đoạn những phiền não. Thật hành pháp diệu minh vắng lặng, sáng suốt nhiệm màu, chỗ thắng diệu đã viên mãn. Con ở trước người kia hiện ra thân độc giác. Số 6 mình đọc lại nữa. Độc giác nè, tiếng Hàn kêu là Pratiyeka Buddha, ra đời không có Phật. Cái vị này ra đời không có Phật. Quán sự vật biến đổi, tự giác quả vô sanh, nên gọi là độc giác lại. Độc giác mình ta hỏi độc giác là sao? Tôi coi trong kinh tôi không biết cái chữ độc giác là thế nào, dạ thư chị dễ dùng thì phải giải cho người ta nghe. Không lẽ ta hỏi độc giác rồi biến hình, nhớ gì đâu. À, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được giải thoát. Bây giờ cái thân thứ ba ngài hiện cái thân duyên giác, độc giác và duyên giác. Lý ra thì độc giác với duyên giác nó có một thôi, nhưng mà ở đây có phân tách một chút. Cái hạng độc giác nó cao hơn chút vì Bích Chi Phật là đã quán cái pháp cao độc đáo, còn duyên giác đây còn quán trong mới vừa đoạn tập dị duyên duyên thôi. Thành ra cũng là ở trong cái quả vị kêu là thứ nhì, nhưng mà cũng như A như B để mà hiểu thêm. Cái chỗ khác người ta không có chia, mà ở trong đoạn này là có chia. Duyên giác, nếu các hàng hữu học, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, đoạn 12 nhân duyên, đã biết được 12 nhân duyên rồi. 12 nhân duyên tức duyên là, dưới này có giảng nè, số 12 nè. 12 nhân duyên tiếng Phạn tôi là Đoa Đa Sa Ga Pra Tia Sa Mút Ba Đa. Vô minh là một này, hành là hai này. Hai cái chi này là cái nhân quá khứ, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Năm cái chi này là chỉ cho cái quả hiện tại. Còn ái, thủ, hữu, ba cái chi này là cái nhân hiện tại. Cái mày này có học rồi, có giảng mấy lần rồi. Còn sanh với lão tử, hai cái chi này là cái quả vị lai. Thuận theo chúng thì cầm luân sáu đường, mà nghịch chúng thì thành quả Phật Bích Chi. Đoạn chúng dứt sanh tử vậy. Đoạn chúng tức là đoạn từ vô minh, hành, thức, danh sách, được nhập xuất tập. Phải đoạn, nếu ai trí lực có dư thì bắt đầu đoạn vô minh. Nếu ai trí lực còn kém thì bắt đầu đoạn ai. Ai bắt đầu từ đó mới nhờ các nhân duyên đã đoạn mà phát ra thắng tánh, và thắng tánh đó hiện đã viên mãn, có thể hiện ra. Con ở trước người kia hiện ra thân duyên giác, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được giải thoát. Đó là ba thân. Bốn là kinh văn. Nếu các hàng hữu học được giải như này, phải chứ chú giải có đánh số, mà tên có đánh số. Nó đánh số 8 chỗ đó. Số 8 nè, Tứ đế là Chattvari Arya Satyani. Ba quả trước, thiền vị, thánh vị đều là hữu học. Tứ đế là khổ, tập, diệt đạo, bốn pháp thinh văn vậy. Khổ tức là cái khổ quả sanh tử, tập là cái nhân hoặc nghiệp khổ. Đây là cái nhân quả thế gian, diệt tức là quả vui niết bàn, đạo là cái nhân vui đạo phẩm. Đây là nhân quả xuất thế gian, có thiện xuất, thiếu thiện xuất. Nhân quả xuất thế gian, thinh văn đặng nghe, đặng nghe chứ không phải là đặng nghe. Trong này là cái kiểu máu đặng nghe, đặng thân chữ D. Thinh văn đặng nghe lý không, vô ngã hành đạo nhập diệt, nên gọi là tứ đế không vậy. Nó băng dây hết rồi, chưa phun nó băng dây hết, bây giờ thằng nhắn cho lên sau này biểu. nhiều người nói rằng là phải tu thiền định cho ngài, ngài mới tính. Ngài đã tu rồi, khi mà vô chùa rồi là người ta nó lên mới cho ở đó mà mới thiền định thôi. Cho nên con giáo pháp với ngài không được nữa đâu. Thinh văn tu về đạo đế vào diệt đế thắng tánh hiện viên mãn. Con ở trước người kia hiện ra thân thân văn vì họ mà trước pháp khiến cho được giải thoát để em hơn cao. Bây giờ tới B ứng hiện thân thiên thân có bảy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngày hiện các thân trời, ngày làm nhiều ông trời lắm. Đoạn thứ năm thân phạm vương, nếu chúng sanh muốn tâm được tỏ ngộ không phạm vào cảnh ngũ dục, ngũ dục là tài sắc thiên thực vị sắc thiên thực xuất pháp, mà muốn cho thân được thanh tịnh, con ở trước người kia hiện ra thân phạm vương vì họ mà thuyết pháp khiến cho được giải thoát. Thân phạm vương là thân gì? Số 9 đọc qua. Số 9 là phạm vương, tiếng phạm chưa là Brahma, Brahma tức là vua cõi trời sơ thiền, dùng căn bản thập thiện. Ngày tôi này dùng căn bản thập thiện quý vị nghe rồi. Thượng phẩm thiền định làm nhân, giữ hạnh thanh tịnh cao siêu quả dục, ái nhiễm không sanh. Chính vị này là chúa cõi trời sắc vậy. Đó là phẩm thiền, là chúa cõi trời sắc giới. Bây giờ 6 là không đế thích, yếu các chúng sanh muốn làm thiên chúa thống lãnh các cõi trời, con ở trước người kia hiện ra thân đế thích vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Thân đế thích là thân gì? Ở trong giải số 10 này, đế thích đó là Chakra. Chakra tức là đế thích đó, là vua cõi trời đau lợi, đem 10 điều lành thượng phẩm giáo hóa người khác làm nhân thống lãnh kinh thiên, bàn luận điều thiện theo trình độ chúng sanh thành tựu phạm hạnh nên hiện cái thân này. Cho nên Đức Quan Âm này cũng hiện đủ thân hết. 7 là hiện thân tự tại thiên, nếu các chúng sanh muốn thân được tự tại đi khắp mười phương, con ở trước người kia hiện ra thân tự tại thiên vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Thân tự tại thiên á, tức là Ivaradeva, ở trên đỉnh trời dịch giới dùng thập thiện và định vị đáo địa, cái định nó tên là vị đáo địa làm nhân, họ vui ngũ dục tùy ý biến hóa đặng tự tại vậy, tức là trời ở cõi và tự tại thiên á. Bây giờ thân thứ 8 là hiện cái thân đại tự tại thiên, nếu các chúng sanh muốn thân được tự tại bay đi trên hư không, con ở trước người đó hiện ra thân đại tự tại thiên. Số 12, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Đại tự tại thiên là Maheswara, ở đỉnh trời sắc giới dùng tứ thiền và tứ vô lượng tâm làm nhân. Tu tứ thiền dùng tứ vô lượng tâm cũng tự nhiên cả, hoặc là nói là thiên vương Maheswara. Cái ngài này có 3 mắt, có 8 tay, cỡ được cỡ bên trong trắng, cầm cái pháp trầm trắng. Khi nào quý vị xin bao thấy là phẩm nó lên cỡ mây theo gió bay đi tự tại vậy. Ở trong sách thì sao tôi dịch lại vậy mà quý vị hiểu không? Có thì 3 mắt này, giữa này có 1 mắt, 8 tay, cỡ bên trong trắng, cầm cái pháp trầm trắng, con lành lắm. Đi nước mây theo gió bay đi tự tại là đó là sao? Là gì? Đại tự tại thiên. Bây giờ ngài hiện cái thân thứ 9 là thân thiên tướng quân, nếu các chúng sanh muốn thống lãnh quỷ thần, nếu người nào muốn thống lãnh quỷ thần là chủ quỷ thần đó, cứu giúp cõi nước, con ở trước người kia hiện ra thân thiên đại tướng quân vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. 13, thiên đại tướng quân là 4 vị thiên vương ở sau thái tử của chư thiên, đều tu 5 giới 10 điều thiện, trừ tài giúp chánh làm nhân, thống lĩnh các bộ, xua đuổi quỷ thần, trừ yêu quái giáng khuất lành, cùng du thế gian, bảo hộ cõi nước, tức là vị thiên đại tướng quân. Thường thường ở tất nhiên là vị tứ thiên vương á,
số 10, 13 nữa. Bây giờ chuyện thân thứ 10 là thân tứ thiên vương. Nếu các chúng sanh muốn sanh nơi thiên cung thay thiên quỷ thần, con ở trước người kia hiện ra thân thái tử, con của tứ thiên vương, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. 11. Thân thiên vương thái tử. Nếu các chúng sanh muốn làm vua cõi người, con ở trước người kia hiện ra thân vua chúa, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Cho nên hồi xưa các vị vua chúa nghe bây giờ cũng vậy nè, có nhiều vị vua là cũng là tin tưởng Phật pháp, chẳng hạn như vua Thái nè, hay là chẳng hạn như các vị vua hồi xưa ở Việt Nam mình cũng tu chỉnh nhiều lắm, thành ra biết đâu là những ứng thân hiện thân của Phật nam. Cùng tới chú nhật chợ kể từ nay là kinh Lăng Nghiêm vẫn giảng tiếp tục mãi. Cùng tới còn lại ngày nói dù một ứng thân còn đấy không có còn nữa giờ thức quan sát một cái có mấy bài giảng. Bây giờ quý vị cùng tới cũng đi cho đông đủ không không để nhắc gọi chị đồng đứng dậy hồi hương.
Phần mà gọi là hổ quốc nông vương cũng như là các ứng thông